Tu hành là đi thẳng. Hỏi: tu thiền là bước đi thẳng, còn tu tịnh độ mới chỉ về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi mà chỉ được sống lâu. Ở đó phải tu tiếp thì mới được giải thoát thật sự, có phải vậy không?
Trả lời: hôm trước bàn về vấn đề tu tịnh lâu năm, hôm nay bàn đến chuyện tu thiền là bước đi thẳng và về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi. Xin thành thật nói rằng, câu nói thiền là bước đi thẳng thì đúng, mà ở đây người nói có lẽ đã hiểu sai. Còn câu nói về Tây Phương, đến đó chưa phải thoát luân hồi, thật là quá tệ hại, quá sai lầm, quá tội lỗi. Thiền là bước đi thẳng, rất đúng. Thật ra đường tu nào cũng có thể gọi là đi thẳng cả, chứ không phải chỉ tu thiền mới đi thẳng, còn các cách tu khác là đi quẹo đâu. Nhưng vấn đề là đi thẳng tới đâu. Nếu đặt mục tiêu chính xác thì đi thẳng tới chỗ thành tựu chánh đạo. Đặt mục tiêu sai lạc thì đi thẳng vào cảnh giới tối tâm. Tu theo Liễu giáo thì đi thẳng tới chỗ thành đạo viên mãn. Tu bất Liễu giáo thì đi thẳng tới cảnh mông lung vô định hướng. Xui xẻo hơn nữa, có rất nhiều người tu hành đã chọn lầm mục tiêu, thành ra bước thẳng vào con đường tà đạo, gây nhiều thiệt hại cho chúng sanh. Có người cứ tưởng rằng ba cõi thiện trong lục đạo là tốt nhất, thành ra đời đời kiếp kiếp phải chịu tử sanh luân hồi. Thậm chí có người mê muội suốt đời, cứ mãi tạo nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tu hành dù có ra gì đi nữa thì cũng sẽ đi thẳng xuống các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để thọ khổ mà thôi. Vậy thì tu pháp nào cũng thẳng cả. Nhưng phải tự hỏi lại chính mình rằng, liệu có đủ trí huệ để nhận rõ mục tiêu tối hậu một cách chính xác không? Nếu trí huệ chưa có, mê mê muội muội, chưa rõ đâu là chánh, đâu là tà, thì mau mau trở về với lời Phật dạy, y giáo phụng hành. Nhất định phải lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn. Chớ ly một ý, chớ đổi một từ, thì mới mong thoát khỏi hiểm nạn của thời mạt pháp này. Phật dạy pháp giới mông huân, nghĩa là rộng lớn vô tận, hảo huyền vô cùng. Chúng sanh mê mờ như chúng ta, khó lòng phân định. Nếu vội vã lấy cái suy nghĩ cạn cờ của mình cho là đúng, chấp vào đó rồi tự quyết định đường đi, thì tự mình làm lũi bước thẳng vào chốn nguy hiểm vậy. Tu hành có rất nhiều tầng cấp, mỗi tầng cấp cần phải có phương pháp, phương tiện, nhu cầu, trí huệ, căn cơ khác nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lại cho chúng sanh 84.000 pháp môn tu tập, pháp nào cũng vi diệu để đối trị với phiền não nghiệp chướng. Nếu là tiểu tu thì có cách đi thẳng của tiểu tu, đại tu có cách đi thẳng của đại tu, viên tu có cách đi thẳng của viên tu. Nhất định mỗi bậc thành tựu đều có nhu cầu riêng, đòi hỏi những năng lực khác nhau. Chính vì thế, nói rằng đi thẳng thì cách tu nào cũng có thể gọi là đi thẳng. Nhưng khi nói đi thẳng tới đâu thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Càng cao, càng khó hơn, càng vi tế hơn. Cách đi thẳng của người tiểu tu thì đối với người đại tu có thể chỉ là bước đi lòng vòng. Cách đi thẳng của người đại tu đối với người viên tu chưa chắc sẽ được đánh giá cao. Ví dụ, có người nghĩ rằng con người là nhất, họ chỉ muốn tu sao cho được làm người là đủ. Cách tu này không xấu, nhưng đối với người muốn sanh lên trời hưởng phước thì cách tu làm người trở nên quá nhỏ hẹp. tu để lên một cảnh giới trời thì khá tốt, nhưng đối với người muốn vượt ra khỏi tam giới lục đạo thì họ lại chê. Vượt ra khỏi tam giới lục đạo gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Thoát ly sanh tử luân hồi là một trong những mức chứng đắc trong pháp Phật. Đã vượt qua khỏi hàng phàm phu, bắt đầu nhập vào bốn quả của bậc A La Hán. Tuy nhiên, thoát ly sanh tử luân hồi vẫn còn có những cảnh giới cao hơn nữa. Có rất nhiều người đã nhầm lẫn rằng vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi là cảnh giới cao nhất, tốt nhất, là thành Phật. Điều này hoàn toàn sai lầm. Thật ra, vượt qua tam giới chỉ mới là vị bất thối mà thôi. Còn có hạnh bất thối, niệm bất thối nữa. Mỗi bậc sau cao hơn bậc trước. Vị bất thối là cảnh giới chứng đắc của nhị thừa. Mới phá được kiến, tư phiền não, vượt qua cảnh giới phàm phu, chứng thánh quả A-la-hán. Hạnh bất thối thì phá thêm được trần sa hoặc, vượt qua cảnh giới của nhị thừa, cao hơn cảnh giới của các vị A-la-hán. Còn niệm bất thối thì bắt đầu phá được từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân của các vị pháp thân đại sĩ, từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, cao hơn các cảnh giới trước rất nhiều. Trong khi đó, một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều chứng được tam bất thối, tức là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Không những thế, mà trong kinh Phật cũng như các luận của chư tổ đều nói rằng người giảng sanh cực lạc dẫu cho hạ hạ phẩm giảng sanh cũng được duyên chứng tam bất thối. Xin chú ý chữ duyên. Với năng lực này, kiến, tư hoặc, trần sa hoặc đã được sạch, và vô minh hoặc không phải chỉ đoạn một hai phẩm mà đạt được tới 36, 37 phẩm. Và năng lực của họ ngang bằng với thất địa, bát địa Bồ Tát ở cõi Hoa Nghiêm. Xin xem thêm giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không và xem kỹ kinh Vô Lượng Thọ. Ấy thế, nhiều người không hiểu cảnh giới, chưa nghiên cứu kỹ kinh điển của Phật, đụng đâu nói đó, dám mạnh dạn cho rằng về tới cảnh giới Tây Phương vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Một câu nói hoàn toàn sai trái với lời Phật dạy trong kinh. Nếu không cẩn thận đem ý tưởng này hướng dẫn, truyền rộng cho người khác, thì tội này thuộc loại phỉ báng Phật Pháp, vô cùng nghiêm trọng. Xin thành tâm khuyên rằng, người này hãy mau mau sám hối gấp. Vì không biết, lỡ nói sai, thì thành tâm sám hối sẽ gỡ được tội rất nhiều. Còn nếu cố chấp, không chịu sửa sai, thì cũng đành tùy duyên thôi. Tội ai nấy lo. Gặp nhau trong đời này, dù dưới hình thức nào, thì giữa chúng ta cũng có duyên với nhau. Có duyên thì cố gắng khuyên, nhiều lắm cũng chỉ là dám mạnh lời khuyên nhắc nhau thôi. Khuyên rằng phải tự thương lấy tương lai của mình, phải cố tránh những bước chân đi thẳng vào cảnh đọa lạc mà bị khổ đau, chịu tối tăm nhiều kiếp. Đừng nên để cái tội này trở nên quá lớn, quá nặng nữa. Vì lúc đó, giả như chư Phật mười phương muốn xuống cứu cũng cứu không nổi. Xin chớ xem thường. Nói thêm chút nữa, trên cảnh giới Tây Phương có bốn độ là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ. Phàm phu như chúng ta sanh về tịnh độ ở cảnh phàm thánh đồng cư. Các vị A-la-hán đã vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Các ngài niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương thì được sanh ở phương tiện hữu dư độ. Như vậy, tại sao lại dám nói rằng sanh về Tây Phương còn trong sanh tử luân hồi? Chẳng lẽ các ngài A-la-hán đã thoát luân hồi rồi lại ngày đêm niệm Phật cầu đi đến chỗ chết đi sống lại trong sanh tử luân hồi nữa sao? các vị pháp thân đại sĩ ở cõi Hoa Nghiêm cao hơn A-la-hán của nhị thừa rất nhiều. Họ có thể hiện thân Phật ở các quốc độ để giáo hóa cứu độ chúng sanh. Cũng được Đức Bồ Tát Phổ Hiền dạy 10 đại nguyện dương để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hầu trọn thành Phật Đạo. Các ngài được sanh về cảnh giới thật báo trang nghiêm độ. Pháp thân đại sĩ mà còn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì hàng chúng sanh phàm phu sao dám nói lời sai phạm trái với kinh Phật. Nói lời sai là tạo khẩu nghiệp. Nếu khẩu nghiệp này mà trái nghịch pháp Phật thì trở thành lời đại vọng ngữ, phỉ báng pháp Phật. Xin nhớ cho, tội phỉ báng pháp Phật thuộc về ngũ vô gián tội, nghĩa là năm tội bị đọa vào địa ngục A Tỳ thuộc vô gián địa ngục, vô cùng kinh khủng. Phỉ báng pháp Phật là ý nghiệp, ý tưởng không thuận theo pháp của Phật, không y giáo phụng hành. Đây thuộc về tâm cuồng ngạo, dẫn đến tội bất kính. Bất kính thuộc về thân nghiệp. Từ một điểm sơ suất là lời nói thôi mà ba nghiệp thân khẩu ý đã sai phạm cả rồi. Tu hành là bước đi thẳng, đi thẳng vào chỗ sai để sửa. Sao không bắt đầu ngay chỗ này mà sửa liền đi? Chúng sanh ai mà không mê mờ? Nếu nhận rõ chính ta cũng là một chúng sanh thì cũng bị mê mờ. Vì mê mờ nên tạo nghiệp, tạo nghiệp nên phải tu để chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, phá nghiệp. Tu hành là bước đi thẳng tới chỗ phá nghiệp, thì sám hối lỗi lầm kịp thời không phải là một bước đi thẳng đó sao? Vậy thì xin khuyên lần nữa rằng, những ai lỡ nói Phật Pháp mà sai với chánh Pháp của Phật, hãy mau mau sám hối, thành tâm sám hối, kiệt lòng sám hối, chắc rằng vẫn còn kịp để chuộc tội. Đây là lời chân thành, xây dựng nhau. Vì thấy quả báo quá nguy hiểm nên nhắc nhở, nhấn mạnh nhiều lần, chứ không dám có dòng ý gì khác. Trở lại vấn đề tu thiền là bước đi thẳng. Đúng đó, trong pháp môn thiền định được gọi là pháp trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thành Phật là trở về chính cái chân tâm tự tánh của chính mình. Trực chỉ nhân tâm là đi thẳng vào tâm. Vậy thì đây là pháp đi thẳng nhất rồi, chứ còn gì nữa. Nhưng thật ra, xin chư vị hãy nhớ cho, bắt đầu từ cái cửa miệng này mà đi vào chân tâm thì cách ngăn đến trùng trùng chướng ngại. Trước hết, 88 phẩm kiến hoặc thô lậu, ai là người có khả năng phá được đây? Nhiều vị tổ sư mà than rằng một vài phẩm phá không được, chẳng lẽ ta hơn tổ sư sao? Phẩm kiến hoặc thô thiển mà không phá nổi thì đến phần 81 phẩm tư hoặc tế gì, làm sao phá đây? Chưa hết đâu, còn trần sa hoặc, những dụ hoặc của thế trần, cạm bẫy của ma chướng, những thế lực của ngũ ấm ma vân vân, bủa dây, lôi kéo, ngăn che, làm sao thoát khỏi? Rõ ràng, từ cái vọng tâm này mà muốn được khai tâm thấy tánh, thật sự phải trải qua trùng trùng ách nạn cản ngăn, chứ không phải dễ dàng như ngồi trước ly cà phê tán ngẫu, nói quyền nói diệu đâu. Phá trần sa hoặc cũng chưa phải là hết, còn đến vô minh hoặc nữa. Nếu đời này mà không thành tâm niệm Phật, cứ đem cái vọng tâm ra mà lý hay luận giỏi, thì dạng kiếp sau cũng chưa nhận ra vô minh hoặc là gì. Ngược lại, coi chừng còn bị tối tâm mê mờ, vô minh hơn nữa. Chứ đừng nói chi đến chuyện phá vô minh để viên thành Phật Đạo. Thật quá thê thảm. Thật ra, thiền quán là pháp tu của chư vị Bồ Tát, những vị thượng thượng căn, thượng thượng trí. chứ đâu phải là pháp tu hành của kẻ hạ ngu trong thời mạt pháp. Con người thời này toàn là hạng hạ căn, lại cứ ưa lý cao mà quên bản sự thấp. Không ngờ rằng lý sự là một chứ không phải hai. Cao hay thấp vẫn là đây chứ có đâu xa. Người suốt đời cứ chạy theo những lý huyền luận diệu, có khác gì mắt thì nhìn trên mây xanh, còn chân thì loạn choạng bước thẳng vào các nơi chông gai hầm hố, thất bại bẻ bàng chua xót. Tu hành mà không khéo thì sanh tử vẫn còn là sanh tử, luân hồi vẫn còn là luân hồi nguyên dạng. Buồn thay, buồn thay. Đức Thích Ca Mâu Ni xuống trần lập đạo để cứu chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài dạy chúng sanh phải cầu giảng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả. Chứ có lẽ nào Ngài lại dạy cho chúng sanh từ nơi sanh tử luân hồi này đi tới chỗ sanh tử luân hồi khác để chịu khổ đau đâu. Vậy thì sao không sớm quay đầu niệm A-di-đà Phật, cầu giảng sanh tịnh độ? Giảng sanh tịnh độ thì viên mãn ba bậc không thối chuyển. Đây là nhờ đại nguyện của Đức Phật A-di-đà gia trì. Chúng sanh nhờ công đức của Ngài ban tặng mà một đời thành đạo vô thượng, hả không hay hơn sao? A-di-đà Phật. Diệu âm ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Do duyên kết hợp. Hỏi: người vợ rất tinh tấn đi chùa và làm các việc từ thiện cũng như tu tập, nhưng ngược lại người chồng một mực phản đối. Người chồng nói rằng dành hết thời gian tu hành rồi, thời gian đâu mà lo việc buôn bán và lo cho con, không làm tròn bổn phận một người vợ và người mẹ.
Trả lời: LH. Diệu âm chỉ nhắm giải đáp việc hộ niệm. Sao đạo hữu lại bắt chú Diệu Âm giải quyết chuyện khó khăn gia đình? Sự đời rắc rối quá, Diệu Âm chỉ biết niệm Phật chứ đâu rành chuyện thế gian. Bác trả lời chuyện thế gian thì đành phải cố gắng trả lời, nhưng xác suất thành công không dám chắc chắn. Tất cả đều có nhân quả. Người biết nhân quả thì đừng tạo nhân xấu nữa, để tương lai khỏi chịu quả xấu. Người mà cứ tạo thêm nhân xấu mới thì tương lai tránh sao cho khỏi rước lấy quả báo xấu ác khổ đau. Người vợ bị chồng hành hạ là do cái nghiệp của vợ làm trong nhiều đời kiếp trước, đến đời này quả báo hiện hành. Người chồng đánh đập vợ thì người chồng đang tạo nghiệp xấu, tương lai phải chịu người khác hành hạ lại là điều chắc chắn, chứ tránh sao khỏi. Đời là khổ, biết khổ thì lo tu hành. Tu hành để tiêu giảm nghiệp chướng. Nói vậy, nhưng nhiều lúc muốn vẹn toàn mà cũng khó bề vẹn toàn. Vì được vẹn toàn thì đâu còn khổ nữa. Trường hợp LH nói: trong xã hội này nhiều lắm, có nhiều khi chồng tu bị vợ chống đối, vợ tu bị chồng chống đối, cha mẹ tu bị con cái chống đối, vân vân. Đây là chướng ngại gần gũi và dễ xảy ra cho người tu hành. Suy cho cùng, tất cả đều có nhân quả cả. Biết như vậy, khi chúng ta biết tu hành thì đừng nên tạo chướng duyên cho người khác để tương lai tránh người tới gây chướng ngại cho ta. Cụ thể, Diệu Âm chỉ đề nghị một vài điều nên làm thử coi. Vợ tu mà chồng chống đối thì người chồng chính là nguồn ngăn trở sự giảng sanh của mình. Khuyên xa nhau thì không nên, và không ai dám nói đến điều này. Như vậy, khi sống chung trong nghịch cảnh này, chính người trong cuộc phải cố gắng hòa giải để gỡ mối họa bằng cách: thứ nhất, đầu tiên, hãy coi đây là nghiệp mình phải trả. Mạnh dạn trả để một đời này nghiệp mình nhẹ nhàng. Đừng coi người chồng là oan gia trái chủ của mình. Vì nếu coi người chồng là oan gia trái chủ thì mãi mãi oan nghiệp này không gỡ được. Hãy coi đây là bài pháp về nhân quả thì hay hơn. Thứ hai, bị nhân quả thì dùng nhân quả để cứu. Nhân quả ở đâu? Ở ngay trong tâm. Tâm oán hờn thì quả oán hờn. Tâm ganh ghét thì quả ganh ghét. Tâm nghĩ sao nó thành ra vậy. Nếu biết rằng nghịch chống nhau sẽ trở ngại đường giảng sanh của mình, vậy thì phải cố gắng biến nghịch duyên thành thuận duyên bằng cách hãy coi những sự chống đối thành lời khuyên nhắc ta phải lo niệm Phật cho nhiều. Chồng càng chống, ta càng quyết tâm niệm Phật, tìm mọi cách niệm Phật. Niệm lớn bị la rầy thì âm thầm niệm, niệm cho thuần thục, niệm cho nhất tâm, để lúc cuối cuộc đời, lúc lâm chung, ta có đủ sức định mà giữ vững câu Phật hiệu để giảng sanh. Thực hiện điều này gọi là biến phiền não thành bồ đề, biến cảnh khổ đau thành cực lạc. Thứ ba, luôn luôn cầu Phật Bồ Tát gia trì, hồi hướng công đức cho chồng, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nhờ công đức này sẽ cảm ứng và hóa giải oan khiên, lòng thành có cảm ứng. Thứ tư, đã không coi chồng là oan gia thì chính mình phải mau mau thay đổi cách sống, tập ăn nói vui vẻ, sinh hoạt trẻ trung, chiều chuộng. Nên nhớ, biết tu hành thì tâm hồn phải cởi mở, rộng rãi hơn người không biết tu mới đúng. Nhờ cách sống này dần dần làm cho người chồng phản tỉnh, ăn năn hối hận việc sai trái của mình. Thứ năm, cũng cần nhắc điều này. Nhiều người khi biết đường tu hành thường đi tới chỗ quá cực đoan, cố chấp, không để ý đến ý kiến, cảm giác của người bên cạnh. Hãy tự xét lấy mình thử coi, có vướng phải lỗi lầm này không? Tại sao trước kia có cuộc sống vui vẻ, sau khi tu hành thì cuộc sống xảy ra nhiều sự xung đột? Cố gắng bình tĩnh, tự phản tỉnh nhé. Nếu tình trạng gia đình thật sự có liên quan đến vấn đề thay đổi quá nhiều về tánh tình, tâm lý, cách sinh hoạt của người vợ, làm cho người bên cạnh phải chới giới, xáo trộn, thì người vợ cần chú ý điều chỉnh. Ví dụ cụ thể hơn, nếu người vợ cứ lo chuyện tu mà quên chuyện đời, tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt, quần áo xốc xếch, tỏ vẻ khinh thường người không tu, thì sự xào xáo trong nhà bắt nguồn từ người vợ thiếu cẩn thận ngay từ lúc đầu. Thứ sáu, nên nhớ, chỉ có người biết tu chuyển hóa người không tu mới tốt, vì có hướng đi lên, thăng tiến. Đừng nên chờ mong người không tu chuyển hóa người biết tu, vì đây là hướng thối hóa, không tốt. Muốn chuyển hóa, đòi hỏi phải biết tâm lý như nhẹ nhàng, vui vẻ, tế nhị, có lòng từ bi và kiên nhẫn một chút mới được. Nghĩa là người biết tu cần phải cố gắng uyển chuyển, chịu khó hơn nữa mới được. Cũng nhắc điều này, chúng ta không thể khuyên gì được với người không tu, chỉ cầu mong cho họ có ngày hiểu chút đạo lý nhân quả mà thay đổi. Nếu còn chính họ không thay đổi thì chịu thua. Diệu Âm không khuyên họ được, ở đây chúng ta chỉ khuyên người biết tu mà thôi. Thứ bảy, Phật dạy xây dựng đạo hạnh đừng cầu không ma chướng. Vì không ma chướng thì chí nguyện không bền. Vậy hãy coi đây là điều thử thách cho mình bền chí. Phật dạy rằng lấy ma quân làm bạn là ý này. Thứ 8, Phật dạy: với người đừng cầu thuận ý, vì thuận ý thì tánh kiêu căng phát triển. Tánh kiêu căng phát triển thì chắc chắn tu hành không thành tựu. Cho nên Phật dạy: hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, có vậy mới ngăn ngừa tánh kiêu ngạo. Thứ 9, Phật dạy: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, không hoạn nạn thì tâm kiêu xa. Vậy hãy lấy chướng nạn từ trong gia đình làm điều giải thoát. Vậy giải thoát hay không ở ngay tâm mình. Cùng một hoàn cảnh, nếu tâm biết tu thì giải thoát, không biết tu thì mắc kẹt. Biết giải thoát thì coi người chồng chống đối như Bồ Tát dạy mình thành đạo giải thoát. Không biết tu thì cũng chính người chồng đó sẽ trở thành oan gia, luôn luôn làm khổ mình, sẽ kéo mình xuống địa ngục.
Hỏi: đây là nghiệp chướng của người vợ phải trả, thì người vợ sanh ra trong đời này phải gặp người chồng như vậy, tất cả là do nhân quả sắp xếp, thì người chồng chỉ là nhân vật được sắp xếp để tạo nên chướng ngại này thôi, là một cái quả mà người vợ phải chịu trong đời này. Nếu không có người chồng như vậy thì người vợ đâu có trả được quả đâu.
Trả lời: không phải vậy đâu. Người vợ sanh ra không phải là để phải gặp người chồng. Người chồng cũng không phải là nhân vật được sắp xếp để gặp người vợ. Không ai sắp xếp cho họ cả. Gặp nhau là do cái duyên, hay gọi là có cơ hội. Còn oan trái oán nghiệp là do cá nhân tự mình tạo ra trước đây. Cái nhân duyên này, cơ hội và nguyên nhân do chính con người tạo nên. Nếu biết cắt cái duyên thì cái nhân cũng đâu có cơ hội phát triển. Làm sao cắt? Người tu hành mà không thoát được sanh tử luân hồi thì không trước thì sau cũng đối đầu với oan gia trái chủ. Ví dụ, người vợ trong đời trước biết niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương thì đã giảng sanh về Tây Phương rồi, thành Bồ Tát rồi, thì trong đời này làm sao có thể phải đối đầu với ân oán tiền khiên nữa. Vì thế, người vợ sanh ra trong đời này không phải là sự sắp xếp để bắt buộc phải gặp người chồng, mà đây là do cái duyên mình tạo ra nó phù hợp với cái nhân đã gây mà kết lại thành quả khổ. Còn rất nhiều cá nhân khác chưa gặp cơ hội nên nó trốn ở chỗ nào đó, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu này thôi đâu. Biết vậy thì phải cố gắng ăn ở hiền lành để hợp với nhân lành mà được quả lành. Phải ăn ở hiền lành, phải lánh xa tham, sân, si, phải bỏ việc ác thì nhân ác cũng khó tạo thành quả ác. Ví dụ, đối với một người chồng cộc cằn nhưng có người vợ hóa giải được, có người hóa giải không được. Nếu quyết sống với nhau thì tự mình phải cố gắng vui vẻ, cần có chút tâm lý để chuyển. Nếu không cố gắng thì tiến tới chỗ đổ vỡ. Đây là một vấn đề khác.
Hỏi: như vậy người chồng có tội hay không?
Trả lời: có, chắc chắn có. Dù vợ chồng có ân oán nợ nần với nhau thì đòi nợ cũ là tạo nghiệp mới. Không đòi nợ cũ thì nhân cũ coi như hết. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta không được trả thù, ganh ghét, đố kỵ. Phật dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện để chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, xóa nghiệp. Nếu xóa nghiệp không nổi thì phải nghe lời Phật dạy, niệm Phật cầu giảng sanh. Giảng sanh là mang cái nghiệp về Tây Phương, nhờ A-di-đà Phật gia trì cho chúng ta thành tựu đạo quả, có thần thông đạo lực biến du trong mười phương, cứu độ chúng sanh để trả chuyện nhân quả. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 11 tháng 11 năm 2008.